định mệnh buộc họ phải gắn bó với nhau, và cả hai cùng trẻ tuổi, có khả năng lao động, khỏe mạnh. Đáng lý họ phải sống một cuộc sống khắc khổ, ăn không đủ no, cuộc sống chọc phú, chỉ biết chạy theo tiền. Nhưng họ đã cứu thoát khỏi thảm họa đó bởi cái mà Grisha gọi là nỗi lòng day dứt, và cái đó không thể dung hòa được với cuộc sống hàng ngày. Vào buổi sáng một ngày tháng 9 u ám, một chiếc xe ngựa tiến vào sân bệnh xá, và Pronin lôi trong xe ra một thằng bé lem luốc, vác màu sơn, gầy trơ xương, vàng vọt, thoi thóp thở. Vẫn là dân thuê nhà của Petunikov, phố ẩm ướt. Người đánh xe trả lời câu hỏi về địa chỉ người bệnh. Trizik! Orlov kêu lên thảm thiết. Trời ơi, Senka, Trizik! Cháu có nhận ra chú không? Có. Trizik nói một cách khó nhọc. Nó nằm trên cáng và từ từ ngước cặp mắt bị trùm lấp dưới trán lên nhìn Orlov đang đi đằng đầu cáng và cúi xuống gần nó. Chết thật thôi, con chim non nhí nhảnh. Ôi, tao nói vớ vẩn gì thế? Orlov hỏi. Thật xúc động lạ lùng khi thấy thằng bé đang ốm lả đó. Thằng bé tội tình gì? Anh lắc đầu rầu rĩ và gói ghém những cảm xúc của mình vào một câu hỏi. Trizik lặng im và co rúm người lại. Lạnh. Nó nói khi nhìn người ta đặt nó lên giường và cởi bộ quần áo rách bươm, lem luốc những vệt sơn đủ các màu trên người nó. Bây giờ chúng ta sẽ làm lông chú mày, Orlov hứa, và sẽ chữa cho chú mày khỏi bệnh. Trizik lắc cái đầu nhỏ xíu và thì thầm. Chả chữa được đâu, chú Grigori. Ghé tai cháu bảo. Cháu lấy chiếc đàn gió, cháu để trong nhà chứa củi. Ba ngày sau khi lấy cắp, cháu mới động đến nó. Cháu ơi, vừa xấu nó xong thì nổi cơn đau bụng. Thế đấy, nghĩa là cháu bị trừng phạt. Nó treo trên tường, bên dưới cầu thang. Cháu dấp củi lên trên. Thế này, chú Grigori ạ, chú mang trả người ta. Anh ấy có một bà chị, bà ta hỏi đấy. Chú trả đi. Nó rên lên và bắt đầu quằn quại trong cơn co giật. Người ta đã làm tất cả những gì có thể làm được để cứu nó. Nhưng tấm thân bé bỏng, kiệt quệ, gầy gòm của nó không giữ nổi chút hơi tàn. Và về chiều hôm đó, Orlov khiêng nó sang nhà xác. Anh vừa khiêng, vừa cảm thấy như bị trêu tức. Đến nhà xác, Orlov thử kéo lại xác Trizik cho ngay ngắn mà không được. Orlov bỏ đi ủ rũ như người mất hồn, mang theo hình ảnh thằng bé vui tính, thân hình co quắp vì một thứ bệnh khủng khiếp. Anh thấy rõ sự bất lực của mình trước cái chết, và điều đó làm anh rã rời. Anh đã vất vả bao nhiêu với Trizik. Bên giường bệnh, các bác sĩ đã dốc lòng cứu chữa cho nó. Thằng bé vẫn chết. Ức thật, rồi một ngày kia cũng sẽ đến lượt anh, Orlov. Anh sẽ lăn ra ốm co quắp lại. Thế là xong đời, anh bỗng cảm thấy sợ và cảm thấy cô độc quá. Sẽ có được một người thông minh mà trao đổi cả những chuyện này thì hay biết bao. Nhiều lần, anh đã thử gợi chuyện với một hai chàng sinh viên, nhưng không ai có thì giờ chết lý xuông. Anh đành đến nói chuyện với vợ. Anh ra đi, ủ ê và sầu muộn. Chị đang rửa mặt trong một góc phòng, nhưng ấm lò đã đặt trên bàn, hơi nước phun phì phì tỏa ra mù mịt. Grigori lặng lặng ngồi xuống ghế, mắt nhìn đôi vai trần tròn chỉnh của vợ. Ấm lò sủi sục, nước lóc bóc, Matriana thở phì phì. Ngoài hành lang, những nhân viên phục vụ chạy ngược chạy xuôi tất tả. Orlov cố nhận ra từng người theo dáng đi của họ. Đột nhiên anh cảm thấy đôi vai của Matriana cũng lạnh và nhớp nháp mồ hôi như vai Trizik khi nó quằn quại trên giường bệnh xá. Anh rùng mình và cất lên một giọng khàn khàn. Senka chết rồi. Chết rồi à? Cầu cho cậu Semyon vừa qua đời được lên thiên đường. Matriana cầu nguyện và liền nhổ bọt toèn toẹt vì xà phòng vào mồm. Anh thương nó quá, Grigori thở dài. Ông tướng nghịch như quỷ ấy. Chết là hết, bây giờ ta không cần biết trước đây nó thế nào. Nó chết thì thương nó thôi, thằng bé linh lợi lắm. Chiếc đàn gió, thằng nhóc danh mãnh thật. Đã có đôi lần anh nhìn nó và nghĩ bụng, hay ta gọi nó đến học việc. Một đứa trẻ mồ côi, nó sẽ quen và trở thành con trai của chúng mình thay cho con đẻ. Em khỏe mạnh thế mà không đẻ, đẻ mỗi một lần rồi thôi, chán thế. Giá chúng mình có được những cái mồm nheo nhéo suốt ngày thì chẳng đến nỗi buồn tẻ thế này đâu. Thế này thì chỉ biết sống và làm việc. Để làm gì, để nuôi hai miệng ăn. Nhưng chúng ta ăn để làm gì? Để làm việc. Một cái vòng luẩn quẩn. Có con thì lại là chuyện khác. Đúng thế. Đầu cúi thấp, anh nói bằng một giọng dầu dĩ và bất bình. Mathilda đứng trước mặt anh, nghe nói mà mặt tái dần đi. Anh khỏe mạnh, em khỏe mạnh, vậy mà không có con. Sao lại thế? Phải, cứ nghĩ quanh nghĩ quẩn rồi đâm ra uống rượu đấy thôi. Nói láo. Mathilda nói to và sắn giỏi. Anh nói láo. Anh chớ cả gan dở cái giọng hèn mặt ấy trước mặt tôi nghe chưa? Chớ có cả gan. Anh uống là anh uống. Uống cho nó sướng cái thân đời. Vì anh không tự kiềm chế được. Chứ cái phận không con của tôi không liên can gì đến đấy. Nói láo. Grigory sửng sốt. Anh ngả người lên lưng ghế. Nhìn vợ chằm chằm và không nhận ra chị nữa. Anh chưa bao giờ thấy chị điên khủng như thế. Nhìn anh bằng cặp mắt hung hãn như thế. Nói năng quyết liệt như thế. Được rồi, sao nữa? Grigory lên tiếng khiêu khích. Hai tay bấu vào mặt ghế. Nào, nói nữa đi. Nói chứ. Thế ra tôi không nói làm gì, nhưng tôi không chịu nổi những lời anh trách móc tôi như thế. Tôi không ra, không sinh cho anh con ấy à? Tôi không đẻ đâu, tôi không thể, tôi không đẻ. Tiếng nức nở vang lên trong tiếng thét của chị. Đừng gào lên nữa. Người chồng đe. Tại sao tôi không đẻ? Anh nhớ lại xem, anh đã đánh tôi bao nhiêu bận, đã thoi bao nhiêu cái vào hai mạng sườn tôi. Tính xem, anh đã làm khổ tôi, hành hạ tôi như thế nào. Anh có biết tôi đã đổ bao nhiêu máu mỗi khi bị anh làm tình làm tội hay không? Cổ áo tôi vẫn thường đẫm máu, vì thế nên tôi không đẻ đấy. Ông chồng yêu quý à, anh còn dám mở mồm ra trách móc tôi về chuyện đó nữa hay sao? Anh còn vênh cái mặt thớt lên nhìn tôi mà không biết thẹn hay sao? Anh là quân giết người, anh hiểu chưa? Đồ giết người. Anh đã giết người, chính anh đã giết những đứa con anh. Thế mà bây giờ anh lại trách tôi không đẻ. Tôi đã chịu đựng mọi điều ngang trái của anh, tôi đã tha thứ cho anh tất cả. Nhưng những lời như thế, tôi không bao giờ tha thứ cho anh. Sống để dạ, chết mang đi. Chẳng lẽ anh không hiểu rằng chính anh có lỗi, chính anh đã làm khổ tôi? Chẳng lẽ tôi không giống tất cả những người đàn bà khác? Chẳng lẽ tôi không muốn có con? Nhiều đêm không ngủ, tôi độc nằm cầu Chúa che chở cho cái thai trong bụng khỏi xảy bởi tay anh. Quân giết người, cứ trông thấy con nhà người ta là tôi lại cảm thấy trăm cay nghìn đắng vì thèm muốn và tủi thân. Ước gì tôi lạy Chúa, thằng xuôm ca ấy, tôi vẫn vuốt ve nó một cách vụ trộm. Tôi làm thế để làm gì? Lạy Chúa, tôi là một đứa không con. Chị nói như đứt hơi, những lời nói bật ra từ miệng chị một cách vô nghĩa và rời rạc. Mặt chị hằn lên những vệt đỏ, chị run lên và đưa tay cấu vào cổ mình, tiếng nức nở tắc lại trong họng chị. Mặt tái mét, tâm trạng não nề, Grigory ngồi đối diện với chị, tay bám chặt lấy ghế và chố mắt nhìn người đàn bà xa lạ đối với anh. Và anh sợ chị lao đến bóp cổ anh chết tươi. Cặp mắt đáng sợ, long sòng sọc của chị đang hứa hẹn chính điều đó. Giờ đây chị mạnh gấp đôi anh. Anh cảm thấy điều đó và anh kinh hãi. Anh không thể đứng lên và đánh chị. Anh có thể làm thế nếu không hiểu rằng chị đã tái sinh sau khi hấp thu được một sức mạnh vĩ đại bắt nguồn từ đâu không rõ. Anh đã làm tôi tan lòng nát ruột. Anh có tội rất lớn đối với tôi. Tôi đã cắn răng chịu đựng vì tôi yêu anh. Nhưng lời trách móc như thế thì tôi không thể nào chịu nổi. Kiệt sức rồi. Anh bạn trời cho của tôi, anh ăn nói như thế thì đáng bị nguyền rủa đến ba đời. Im! Krisha nhe răng và quát. Hai người kia, om sòm cả lên thôi, các người không nhớ là các người đang ở đâu ư? Grigory hoa cả mắt lên, không nom ra người đứng trong khung cửa là ai. Anh văng tục, đẩy người đó sang một bên, rồi bỏ chạy ra đồng. Còn Mathilda đứng thử ra giữa phòng một lúc, rồi như một người mù, giang hai tay ra phía trước, lảo đảo bước đến bên giường, rên lên và đổ vật xuống giường. Trời đã tối, từ sau những mảng mê sám nham nhở trên trời, vầng trăng tò mò nhòm qua cửa sổ căn phòng. Nhưng chỉ lát sau, cơn mưa nhỏ mau hạt đã rào rào trên mặt kính cửa sổ và tường nhà, báo hiệu những cơn mưa thu bất tận, não nề. Quả lắc đồng hồ điểm nhịp đều đặn, những hạt mưa không ngớt gõ vào cửa kính. Mưa hết giờ này sang giờ khác, mà trên giường, người đàn bà vẫn nằm không nhúc nhích, cặp mắt sưng húp nhìn chân chân lên trần nhà, răng nghiến chặt, hai gò má nhô lên. Mưa vẫn rơi trên tường và mặt kính, tưởng như mưa đang nhẫn nại thì thầm một điều gì đơn điệu, chán ngấy. Đang muốn thuyết phục ai về một việc gì, nhưng không đủ nhiệt tình để làm việc đó cho nhanh, cho hay, và hy vọng đạt đến mục đích của mình bằng những lời thuyết lý nặng nề, lê thê, nhạt nhẽo, thiếu cảm hứng chân thật của lòng tin. Mưa mãi cho đến lúc bầu trời phủ một màu xám đục trước khi rạng sáng, báo hiệu một ngày mưa gió. Materna không thể nào chợp mắt được. Trong tiếng mưa buồn tẻ, chị nghe thấy một câu hỏi thê lương làm chị hoảng sợ. Rồi sẽ ra sao đây? Câu trả lời hiện lên trước mặt chị trong hình ảnh người chồng say rượu. Chị khó lòng dứt bỏ được niềm mơ ước một cuộc sống êm đềm, yêu thương. Chị ấp ủ mơ ước đó và xua đuổi linh cảm chẳng lành. Đồng thời chị cũng thoáng nhận ra rằng nếu Grigory lại uống rượu thì chị không thể còn chung sống với anh được nữa. Chị đã thấy anh đổi khác, bản thân chị cũng đã đổi khác. Cuộc sống trước kia gợi nên trong lòng chị nỗi sợ hãi và ghê tởm. Đó là những cảm giác mới mẻ, trước đây chưa từng có đối với chị. Nhưng chị là đàn bà, và chị bắt đầu tự trách mình đã to tiếng với chồng. Nhưng đầu đuôi ra sao? Lạy Chúa, mình hóa rồ rồi chắc. Trời hửng sáng, sương mù nặng nề cuộn lên từng đám trên đồng ruộng, và bầu trời lấp sau màn sương xám xịt. Chị Olova, đi nhận ca. Tuân theo tiếng gọi, lọt qua cửa buồng mình, chị dậy ngay, rửa mặt qua loa rồi đi vào bệnh xá, cảm thấy mình mệt lạ, ốm dở. Ở bệnh xá mọi người đều thắc mắc về dáng điệu uể oải, nét mặt ủ ê, đôi mắt thẫn thờ của chị. Cô mệt à? Bà bác sĩ hỏi chị. Không ạ. Cô cứ nói đừng ngại, có thể thay người khác cơ mà. Martina rất ngại. Chị không muốn thổ lộ nỗi đau đớn và sợ hãi của mình với con người tốt bụng, nhưng dù sao vẫn là xa lạ đối với chị. Và vét dưới đáy cái tâm hồn đau khổ của mình chút cặn, vui tươi còn sót lại, chị cười xòa và nói với bà bác sĩ. Có gì đâu ạ, cháu cãi nhau với nhà cháu mấy câu đấy mà, rồi lại bình thường thôi, chả phải lần đầu. Tội nghiệp cho cô. Bà bác sĩ thở dài, bà vốn biết đời tư của chị. Matrena những muốn gục đầu vào lòng bà mà khóc òa lên, nhưng chị chỉ móng chặt môi và đưa tay vuốt cổ, đẩy tiếng nức nở sắp bật ra trở lại trong ngực. Giao ca xong, chị trở về buồng riêng và đưa mắt nhìn qua cửa sổ. Ngoài đồng, một chiếc xe ngựa đang tiến về phía bệnh xá, chắc có người ốm. Mưa lất phất, ngoài ra không còn gì nữa. Matrena quay lưng ra cửa sổ và vừa thở dài não ruột, ngồi vào bàn, tâm trí quay cuồng với câu hỏi, rồi sẽ ra sao đây? Chị ngồi một lúc lâu, thức không ra thức, ngủ không ra ngủ, đầu nặng chỉnh trịch. Mỗi lần nghe tiếng chân bước ngoài hành lang, chị lại giật mình, dịch ghế đứng lên, nhìn ra cửa sổ. Nhưng cuối cùng, khi cánh cửa sổ đó mở ra, và Grigory bước vào, thì chị không giật mình, cũng không đứng dậy. Vì chị cảm thấy như những đám mây thu trên trời bỗng đè ụp cả lên người chị, nặng như đá. Còn Grigory dừng lại trên ngưỡng cửa, vứt chiếc mũ lưỡi chai ướt sũng xuống sàn, rồi bước thình thịch đến bên vợ. Nước chảy tong tỏng trên người anh, mặt anh đỏ gay, mắt lờ đờ, cặp môi giãn trong một nụ cười rộng, đần độn. Anh đi, và Matrana nghe thấy tiếng nước nhóp nhép trong đôi ủng của anh. Ngâm anh thật tội nghiệp, chị không ngờ lại thấy anh như thế. Đẹp mặt, chị nói. Grigory lắc đầu một cách đần độn và hỏi, em có muốn anh quỳ xuống chân em không? Chị lặng im. Không muốn à? Tùy em, còn anh nghĩ mãi, không hiểu anh có lỗi với em hay không. Thì ra có, nên anh mới bảo, em có muốn anh quỳ xuống chân em không? Chị lặng lặng, vì ngửi thấy mùi rượu vodka tỏa ra từ người anh, lòng xót xa, cay đắng. Thôi đi, làm cao mãi, cô hãy tranh thủ cái lúc tôi đang hiền lành, dễ dãi đây này. Grigory cất cao giọng, thế nào, thứ lỗi cho anh chứ? Anh say rồi, Martina thở dài nói, đi ngủ đi. Vậy nào, anh không say, anh mệt đấy, anh cứ đi lung tung và suy nghĩ miên man, cô em ạ. Chà, cô coi chừng đấy. Anh giơ ngón tay đe chị và nhếch mép cười gượng gạo. Sao lại lặng im? Tôi không thể nói với anh được. Không thể? Vì sao? Anh bỗng phát khùng lên và giọng nói của anh trở nên quyết liệt hơn. Hôm qua cô quát tôi ở đây sủa nhặng lên. Ấy vậy mà tôi đang xin lỗi cô đây. Cô phải hiểu chứ. Giọng nói của anh báo trước điều chẳng lành. Môi anh run lên, hai cánh mũi mở ra. Matilda biết rõ như thế nghĩa là gì. Và trước mặt chị, quá khứ hiện lên trong những hình ảnh rõ ràng. Căn nhà hầm, những trận đánh nhau vào ngày thứ bảy, cảnh sống buồn tẻ và ngạt thở của họ. Tôi hiểu chứ. Chị nói một cách gay gắt. Tôi thấy bây giờ anh lại trở thành thú vật. Sợ anh thật. Tôi đang trở thành thú vật ư? Chuyện đó không ăn nhập gì vào đây cả. Tôi hỏi, cô có tha thứ cho tôi không? Cô nghĩ thế nào? Tôi cần được cô tha thứ lắm chăng? Cô không tha thứ tôi cũng chẳng làm sao. Thế nhưng tôi vẫn muốn được cô tha thứ. Cô hiểu chứ? Anh đi đi, Grigori. Người đàn bà thốt lên bằng một giọng thảm thiết và quay lưng về phía anh. Cút đi hả? Grigori phá lên cười dữ tợn. Cút đi, để cô được tự do chứ. Ồ không, thế cô đã trông thấy cái này chưa? Anh chụp lấy vai chị, kéo giật về phía mình và giơ lên trước mặt chị một con dao, một màu sắt dị, dày và nhọn. Rời, anh cứ cho tôi một nhát là xong. Matilda thở dài não ruột và nói, rồi gỡ tay anh ra và lại quay đi. Anh bỗng lùi lại, sửng sốt, không phải vì những lời lẽ đó mà vì giọng nói của chị. Anh đã từng nghe câu đó từ mồm chị nói ra, đã từng nghe nhiều lần, nhưng chưa bao giờ chị nói câu đó theo cách như thế. Trước đây một phút anh có thể đánh chị một cách dễ dàng, nhưng giờ đây anh không thể và không muốn đánh nữa. Gần như hốt hoảng trước thái độ thản nhiên của chị, anh vứt con dao lên bàn và hỏi với một vẻ hung hăng, đần độn. Đồ quỷ, thế cô muốn gì? Tôi không cần gì hết. Matilda hét đến đứt hơi. Anh muốn gì? Anh về để giết tôi phải không? Giết thì giết đi. Olof nhìn chị và im lặng, không biết xử trí ra sao nữa. Anh về với một ý nghĩ là nhất quyết phải chiến thắng vợ. Hôm qua trong cuộc xung đột chị tỏ ra mạnh mẽ hơn anh. Anh cảm thấy điều đó và anh tự bẽ mặt với mình. Nhất định phải làm cho cô ta trở lại phục tùng anh. Anh biết chắc là cần phải làm như thế. Bản tính sôi nổi, anh đã tự dằn vặt và suy nghĩ rất nhiều suốt một ngày đêm ấy. Và một con người đầu óc tối tăm, anh không phân tích nổi mới cảm giác hỗn độn mà vợ anh khơi lên trong lòng anh và những lời buộc tội xác đáng. Theo anh, đó là một hành động lăng loạn đối với anh, nên anh thủ con dao về dọa Matilda. Anh có thể giết chị nếu chị chống lại ý muốn của anh đòi chị phải khuất phục. Thế nhưng chị lại tỏ thái độ dửng dưng. Và giờ đây chị đứng trước mặt anh, trơ trọi, ủ ê, vậy mà vẫn mạnh hơn anh. Anh tức lắm, và cơn tức làm anh tỉnh rượu. Cô nghe đây, anh nói, cô đừng ương bướng, cô biết không, tôi cho cô một nhát vào mạng sườn là đi đứt, thế là xong chuyện, rất đơn giản. Cảm thấy mình đang nói vớ vẩn, Olof im lặng, Matilda không nhúc nhích, vẫn đứng quay lưng về phía anh, lòng chị vẫn nhói lên câu hỏi day dứt đó, rồi sẽ ra sao đây? Motria, Grigori nói khẽ, chống tay lên bàn và cúi xuống bên vợ, anh có lỗi gì? Nếu như mọi cái đều không được tử tế hẳn hoi. Anh thở dài và lắc đầu. Kinh tởm, thế này mà cũng gọi là cuộc sống ư. Cứ nói như những người mắc bệnh dịch tả kia thôi. Họ là ai? Họ là nguồn sống của tôi chăng? Một số người bị chết, số khác khỏi bệnh. Còn tôi vẫn cứ phải sống. Thế là thế nào? Không phải là cuộc sống mà là chứng động kinh. Như thế mà không đáng giận hay sao? Tôi hiểu hết, nhưng tôi không biết nói thế nào. Cho rõ là tôi không thể sống như thế được. Họ được chữa chạy và chăm sóc đủ điều, còn tôi là người khỏe mạnh. Nhưng nếu tâm hồn tôi đau đớn, thì chỉ lẽ tôi rẻ tiền hơn họ hay sao? Cô thử nghĩ xem, tôi còn khốn khổ hơn một bệnh nhân dịch tả. Tôi mắc chứng kinh giật trong tim. Thế mà cô quát tôi, cô cho tôi là thú vật ư, một thằng say, chỉ thế thôi ư. Ồ, đúng là đàn bà. Anh nói khẽ và rành rọt, nhưng chị không nghe rõ lời anh nói. Vì đang mải miết duyệt lại quá khứ bằng cái nhìn nghiêm khắc. Cô im lặng, Rishka nói, đồng thời lắng nghe một cái gì mới mẻ và mạnh mẽ đang lớn lên trong lòng mình. Sao cô lại im lặng? Cô muốn gì? Tôi không muốn gì ở anh cả. Matilda thốt lên, anh giày vò tôi làm gì nữa? Anh cần gì? Cần gì? Tôi cần làm cho... Nhưng đến đây, Olof bỗng cảm thấy không thể nói với chị cái gì. Chính là cái anh đang cần. Không thể nói cụ thể để anh và chị cùng thấy rõ cái đó ngay tức khắc. Anh hiểu rằng giữa hai người đã có một cái gì rạn vỡ mà không lời lẽ nào còn có thể hàn gắn nổi. Anh bỗng nổi khùng, anh vung tay đấm vợ một quả vào gáy và gầm lên như thú dữ. Con phù thủi, mày muốn gì? Mày định dở trò gì? Ông thì giết chết. Quả đấm làm chị đập mặt xuống bàn, nhưng chị đứng phát dậy ngay, nhìn thẳng vào mặt chồng bằng cặp mắt căm hờn, nói to và cương quyết. Đánh đi! Chật! Đánh! Đánh! Đồ quỷ! Không, Grigori ạ, đủ rồi, tôi không muốn thế nữa. Chật! Tôi không thể để cho anh sỉ nhục tôi nữa. Anh nghiến răng và lùi ra sau một bước, có thể là để dễ đánh chị hơn. Nhưng ngay lúc đó cánh cửa mở ra và trên ngưỡng cửa bác sĩ Vasenko xuất hiện. Thế này là thế nào? Anh chị đang ở đâu đây hả? Anh chị làm cái trò gì thế này? Mặt ông lộ vẻ nghiêm khắc, sửng sốt. Orlov không chút bối rối khi nom thấy ông ta, thậm chí còn cúi chào ông và nói. Có gì đâu, sát trùng giữa hai vợ chồng. Và anh cười ngặt nghẽo, nhìn thẳng vào mặt bác sĩ. Tại sao anh không đến nhận ca? Người bác sĩ quát inh lên điên tiết vì cái cười của anh ta. Grisha nhún vai và thản nhiên tuyên bố. Còn bận việc riêng. Thế ai làm om sòm ở đây hôm qua? Chúng tôi. Các người ư, giỏi lắm. Cứ như ở nhà riêng ấy, muốn nhởn nhơ lúc nào thì nhởn nhơ. Vì chúng tôi không phải là nông nô. Im ngay, các người biến nơi đây thành cái quán trọ, đồ súc vật. Ta sẽ cho các người biết các người đang ở đâu. Sự táo tợn điên khùng, khát vọng say sưa muốn lật nhào tất cả, muốn thoát khỏi mớ bòng bong chất nặng trong lòng, trùm lên Grisha như một làn sóng nóng rực. Anh có cảm tưởng rằng giờ đây anh sẽ hoàn thành một việc phi thường và sẽ dứt bỏ ngay được những dây dợ trói buộc tâm hồn tăm tối của mình. Anh dùng mình cảm thấy tim mình lạnh tê đi một cách dễ chịu và uyển chuyển như con mèo. Anh quay về phía bác sĩ, nói với ông ta. Ông đừng gào lắm mà đau cổ. Tôi biết tôi đang ở đâu chứ? Trong lò sát sinh. Thế nào? Anh nói sao? Người bác sĩ nghiêng người về phía anh kinh ngạc. Grisha hiểu rằng mình vừa nói một tiếng man dợ, nhưng không vì thế mà tĩnh trí lại, mà càng nổi nóng lên. Không sao, rồi sẽ lọt tai thôi, ngài sẽ sực được hết. Matrena sửa soạn đi. Không, anh bạn thân mến gượm đã, anh hãy trả lời tôi đã. Ông bác sĩ nói với một vẻ bình tĩnh đáng sợ. Ta sẽ cho anh biết tay, tên khốn nạn kia. Grisha nhìn chằm chằm vào ông ta và vừa nói vừa cảm thấy như mình đang nhảy đi đâu và càng nhảy càng dễ thở hơn. Ông không phải quát, không phải mắng. Ông tưởng là cứ có dịch tả là ông có thể chỉ huy được tôi đấy. Mơ tưởng hão. Công việc chữa bệnh của ông thậm chí không cần thiết cho ai cả. Còn câu lò sát sinh tôi nói ra thì chẳng qua là để chọc tức ông. Nhưng dù sao, ông cũng đừng hét toáng lên. Không đúng, nói láo. Bác sĩ bình tĩnh nói, ta sẽ cho ngươi một bài học lại đây. Ngoài hành lang, người ta đã xúm lại. Grisha nheo mắt và cắn chặt răng. Tôi không nói láo và tôi không sợ. Còn nếu ông cần cho tôi một bài học, thì để tiện việc cho ông, tôi xin nói thêm. Cái gì? Nói đi. Tôi sẽ đi vào thành phố và hô lên. Anh em ơi, anh em có biết người ta chữa bệnh dịch tả như thế nào không? Cái gì? Bác sĩ mở to mắt. Khi ấy, chúng ta sẽ làm một cuộc sát trùng ở đây. Mày nói gì thế? Quỷ bắt mày đi. Ông bác sĩ quát lên bằng một giọng khàn khàn. Trong lòng ông, cơn giận đã nhường chỗ cho sự kinh ngạc đối với gã trai mà ông vẫn coi là một người lao công cần cù và khá thông minh. Vậy mà giờ đây không hiểu vì sao lại đâm đầu vào chỗ chết một cách đần độn lố lăng như thế. Mày nói làm nhảm cái gì thế, thằng ngu xuẩn kia? Thằng ngu xuẩn. Tiếng đó vang dội lại trong toàn bộ con người Grisha. Anh hiểu lời kết tội đó là xác đáng và anh càng tức tối hơn. Tôi nói cho mà nghe, tôi biết, đối với tôi thì đằng nào cũng thế. Anh nói mắt long lên, giờ đây tôi hiểu rằng đối với bọn ngu hèn chúng tôi thì đằng nào mà chả thế. Việc quái gì mà không dám bộc lộ cảm xúc của mình. Matrena sửa soạn đi. Tôi không đi đâu. Matrena tuyên bố cương quyết. Bác sĩ tròn xoe mắt nhìn hai người, rồi đưa khăn lau trán, không hiểu gì cả. Cậu là một thằng nát rượu hoặc điên rồ. Cậu có hiểu cậu đang làm gì không? Priska không đầu hàng, không thể đầu hàng, và để trả lời bác sĩ, anh nói bằng một giọng mỉa mai. Thì ông hiểu thế nào? Ông thì đang làm gì? Sát trùng. Ha ha, ông chữa bệnh cho người ốm, còn người khỏe thì chết vì cuộc sống chật chội. Mathiana, tôi đánh vỡ sọ bây giờ. Đi! Tôi không đi với anh đâu. Mặt chị tái mét và chị tỏ ra bình thản lạ thường, nhìn thẳng vào mặt chồng một cách cứng cỏi, lạnh lùng. Còn Risha, trái ngược hoàn toàn với bọn vẻ nghiêng ngang tàng của anh quay lưng về phía chị, cúi đầu im lặng. Bác sĩ nhổ bọt đánh tuẹt một cái rồi nói, đến quỷ cũng không hiểu nổi thế là thế nào. Thằng này gớm thật, thôi cút, cút ngay. Và hãy nhớ ơn ta, vì ta không chấp. Đáng phải đưa mi ra tòa, đồ ngu xuẩn, cút. Grigori lặng lặng đưa mắt nhìn bác sĩ, rồi lại cúi đầu xuống. Giá người ta cứ đánh anh, hoặc đưa anh đến đồn cảnh sát lại còn hơn. Tôi hỏi lần cuối cùng, cô có đi không? Kiska hỏi vợ, giọng khàn khàn. Không, tôi không đi, chị trả lời, và hơi khom người xuống như chờ một quả đấm. Kiska phẩy tay. Hừ, quỷ bắt tất cả các người đi, mà tôi cần quái gì các người cơ chứ? Cậu ngu như lợn ấy, ông bác sĩ lên giọng khuyên răn. Thôi, đừng sủa nhặng lên nữa, Kiska hét lên. Này, con đĩ chết tiệt kia, tao đi đây. Có lẽ chúng ta sẽ không còn gặp lại nhau nữa, mà cũng có thể chúng ta sẽ gặp lại nhau. Cái đó còn tùy theo ý muốn của tao. Nhưng nếu gặp lại thì chẳng hay hớm gì cho mày đâu, liệu đấy. Và Olof đi ra cửa. Vĩnh biệt, một tài tử bi kịch. Bác sĩ giễu cợt khi Rishka đi ngang qua chỗ ông ta. Grigori dừng lại và ngước cặp mắt long lanh buồn rầu lên nhìn bác sĩ, nói khe khẽ và dè dặt. Ông đừng động đến tôi, đừng ép cái lò xo xuống nữa. Nó đã bật ra rồi, không ai việc gì. Thôi, thế cũng may. Anh nhặt chiếc mũ dưới sàn lên, đội úp lên đầu, co rúm người lại và bỏ đi, không nhìn vợ nữa. Ông bác sĩ tò mò nhìn chị. Chị đứng trước mặt ông, mặt tái mét. Bác sĩ hất hàm về phía Grigori và hỏi, nó làm sao thế? Cháu không biết. Hừ, nó đi đâu bây giờ? Uống rượu. Vợ Olof trả lời chắc chắn. Bác sĩ dướn cặp lông mày lên và bỏ đi. Mathiana đưa mắt nhìn qua cửa sổ. Trên con đường từ bệnh xá vào thành phố, trong ánh hoàng hôn, dưới trời mưa gió, một bóng đàn ông lao nhanh về phía trước. Một bóng người trơ trọi, dưới cánh đồng ướt át, xám xịt. Mặt Mathiana Olofva càng tái mét đi, chịu quay vào một góc phòng, quỳ xuống và vừa cầu nguyện, vừa thì thụp lại, thở dốc lên trong tiếng cầu nguyện lầm rầm mê mải, và đưa đôi tay run rẩy vì xúc động lên, xoa ngực và cổ. Có lần tôi đến thăm một trường dạy nghề ở N. Người thuyết minh của tôi lại là người quen, một trong những vị sáng lập ra nhà trường. Ông dẫn tôi đi khắp cái trường gương mẫu và kể. Anh thế đấy, chúng tôi có thể khoe với anh một đôi điều. Đứa con của chúng tôi đang lớn lên và phát triển tốt đẹp. Hàng ngũ giáo viên được chọn lọc kỹ lưỡng lạ lùng. Ví dụ như ở xưởng đóng ủng và giày, cô giáo là một chị thợ đóng giày bình thường, một cô nàng xinh xắn là đẳng khác, trông ngon, mắt tẻ, láo lỉnh ra trò. Nhưng tư cách thì thật không chê vào đâu được. Nhưng thôi, vứt cái chuyện ấy đi. Phải, đấy, cô nàng đó, như tôi đã nói, là một người thợ đóng giày bình thường, nhưng cô ta làm việc mới khiếp chứ. Cô ta dạy nghề khéo lắm, lại rất yêu trẻ, kỳ diệu. Một nữ công nhân vô giá, lương tháng 12 rúp, ở ngay trong trường, lại còn nuôi hai đứa trẻ mồ côi bằng đồng lương ít ỏi của mình. Xin nói để anh biết, đó là một nhân vật cực kỳ lý thú. Ông ta ca ngợi chị thợ giày xuất sáng đến nỗi tôi muốn làm quen với chị ta. Điều đó chẳng bao lâu đã trở thành sự thực. Và thế là một lần kia, Mathiana Ivanovna Olofa đã kể cho tôi nghe cuộc đời đáng buồn của chị. Hồi chị mới bỏ chồng, anh ta không để chị yên. Anh thường uống rượu say rồi mò đến, gây sự, rình mò chị ở khắp nơi và đánh chị tơi bời. Chị đã phải chịu đựng. Khi bệnh xá đóng cửa, bà bác sĩ ngỏ ý muốn thu xếp cho Mathiana Ivanovna một công việc bên nhà trường và không để cho chị tiếp xúc với chồng. Cả hai việc đều thành và Olofa bắt đầu cuộc sống lao động êm đềm. Các bà y sĩ quen biết đã dạy cho chị biết đọc, biết viết. Chị xin nhà trẻ mồ côi hai đứa trẻ, một trai một gái về nuôi. Chị hài lòng về cuộc sống hiện tại, vừa làm việc vừa buồn rầu và sợ hãi hồi tưởng lại quá khứ. Chị yêu con nuôi như con đẻ. Chị hiểu ý nghĩa việc làm của mình một cách sâu rộng, có ý thức rõ rệt về việc làm đó, và chị được những người lãnh đạo nhà trường kính trọng. Nhưng chị ho khan, một chứng ho đáng ngại, đôi má lõm của chị ửng lên một màu hồng chẳng lành, triệu chứng một thứ bệnh. Cặp mắt xám của chị chứa chất buồn đau. Tôi cũng có dịp làm quen với Orlov. Tôi tìm thấy anh trong một khu lao động, và sau vài lần gặp gỡ, chúng tôi đã thành đôi bạn. Sau khi nhắc lại câu chuyện mà vợ anh đã kể cho tôi nghe, anh ngẫm nghĩ một lát rồi nói: "Như thế là tôi đã được đưa lên cao rồi lại bị quật xuống. Maxim Sapavatissa, tôi vẫn chưa làm nên công trạng gì, nhưng giờ đây tôi vẫn muốn được hơn người về một mặt nào đó. Nghiền trái đất ra thành tro bụi hay tụ tập bè đảng, họ đại khái là một việc gì để vượt lên trên tất cả mọi người và nhổ bọt xuống đầu họ, và nói với họ: lũ dòi bọ kia, các ngươi sống để làm gì, các ngươi sống thế nào, các ngươi chỉ là đồ đạo đức giả, có thế thôi. Rồi nhảy cắm đầu xuống đất cho vỡ tan sọ ra. Phải, cuộc sống sao mà buồn tẻ và chật chội. Sau khi dứt bỏ được Matriana, tôi thường tự nhủ: nào Grinya, ra khơi, thuyền đã nhổ neo rồi. Nhưng thôi, lòng sông nông choèn và thuyền tôi mắc cạn. Nhưng tôi không chết khô đâu mà lo, sẽ trổ tài cho coi. Nhưng làm cách nào? Có quỷ biết. Vợ con ư? Vợ con gì, quỷ bắt nó đi. Chẳng lẽ một người như tôi lại cần có vợ hay sao? Vợ làm cóc gì? Khi tôi chỉ thích dọc ngang đây đó, tôi sinh ra với nỗi lòng day dứt, và số tôi là cái số lang thang. Tôi đã đi khắp bốn phương, chẳng thấy đâu là nguồn an ủi. Tôi uống rượu ư? Tất nhiên, làm thế nào khác được? Dù sao rượu cũng dập tắt được ngọn lửa nung nấu trong lòng, mà ngọn lửa bùng cháy trong lòng tôi cứ bốc mãi lên. Tôi chán ghét tất cả, các thành phố, các làng mạc, những con người đủ loại. Không lẽ không thể nghĩ ra được điều gì hay hơn thế nữa hay sao? Tất cả chỉ trực hãm hại lẫn nhau, tôi chỉ muốn bóp cho chết hết. Chà, cuộc sống, ngươi là một mớ bòng bong. Cánh cửa nặng nề của quán rượu mà tôi đang ngồi với Orlov chốc chốc lại mở ra, và lần nào cũng rít lên một cách khoái trá. Và phần bên trong của quán rượu làm người ta liên tưởng đến cái mõm thú vật đang chậm rãi nhưng nhất thiết lần lượt nuốt chửng những người ngang nghèo. Có nỗi lòng day dứt và không day dứt. Năm 1897, Phạm Mạnh Hùng và Hoàng Cơ.